Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 15 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand.
Hôm nay 15 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc cuối cùng.
Trái phiếu doanh nghiệp không phải sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.
Dân số thế giới dự kiến đạt 8 tỷ người vào ngày hôm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 14 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand, đồng thời cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ của New Zealand, trong đó có việc triển khai chương trình hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024 và hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh.
Phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, mở đường bay thẳng theo mùa và hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học và hợp tác lao động.
Chiều tối ngày 14 tháng 11, tại buổi hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn chính phủ New Zealand thúc đẩy việc tăng cường quan hệ hai cơ quan lập pháp để góp phần thúc đẩy toàn diện kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục. Hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chú trọng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện.
Hôm nay 15 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc cuối cùng, tiếp tục thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết, dự án luật quan trọng trước khi bước vào phiên bế mạc. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thảo luận ở hội trường về dự án luật đấu thầu sửa đổi.
Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Sau đó, Quốc hội tiếp tục họp phiên bế mạc biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, trong đó có nội dung về kéo dài thời hạn thực hiện nghị quyết số 54 Quốc hội khóa 14 quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức và nội dung về bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Tài chính vừa tiếp tục phát đi các khuyến nghị liên quan đến hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính tái khẳng định, trái phiếu doanh nghiệp là một loại sản phẩm chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc lại của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Bộ Tài chính cho biết thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam đều quy định trái phiếu doanh nghiệp do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm. Trái phiếu doanh nghiệp không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang, tổ yến từ Việt Nam vào Trung Quốc. Như vậy, khoai lang và tổ yến là loại nông sản thứ 12 và 13 được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc sau 11 loại quả gồm thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải và sầu riêng. Trong thời gian tới, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để xuất khẩu quả bưởi và dưa tươi vào thị trường Trung Quốc.
Tối 14 tháng 11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thông tin chính thức về kết quả đàm phán hồi hương ấn vàng, hoàng đế chi bảo. Xác định giải pháp thông qua con đường ngoại giao văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ trì cùng các bộ ngành xây dựng phương án hồi hương ấn vàng, hoàng đế chi bảo. Tổ chức đoàn công tác liên ngành đàm phán, thương thảo trực tiếp với hãng Milan Pháp thực hiện các bước trong lộ trình hồi hương ấn vàng. Trên cơ sở kết quả xác định được tính xác thực của ấn vàng, hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng, hoàng đế chi bảo cho phía Việt Nam trên tinh thần đồng thuận, thấu hiểu. Kết quả đàm phán giữa hai bên về việc hồi hương ấn vàng hoàng đế chi bảo đã thành công tốt đẹp.
Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, trong tháng 11 và 12 sẽ đưa ra thị trường trên 1,4 triệu mét khối xăng dầu các loại cho 20 thương nhân đầu mối có hợp đồng với nhà máy. Trong đó ưu tiên nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp đã và đang nhập khẩu xăng dầu để hỗ trợ bù đắp chi phí theo công điện và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện công ty này đang duy trì công suất sản xuất 112% để cung cấp tối đa xăng dầu ra thị trường.
Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri về tình trạng đường Lê Văn Lương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đường Lê Văn Lương xây dựng đúng theo định hướng quy hoạch qua các thời kỳ, tuân thủ định hướng toàn tuyến. Đối với chức năng hỗn hợp xác định tầng cao 30, 35 và cao nhất là 45 tầng. Hiện nay trên tuyến đường còn xảy ra ách tắc vào giờ tan tầm do lưu lượng giao thông vào nội đô lớn. Hệ thống giao thông khu vực chưa được đầu tư đầy đủ.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tăng gấp đôi mức phạt tiền trong nghị định 100 của Chính phủ đối với các hành vi vi phạm giao thông đường bộ trong nội thành. Các mức phạt đối với các vi phạm là phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện sẽ tăng từ 2, 5, 8 triệu đồng lên mức tương ứng là 4, 10 đến 16 triệu đồng. Các vi phạm đối với ô tô sẽ từ 6, 18, 40 triệu đồng lên mức 12, 36 đến 80 triệu đồng. Mức phạt này được cho là có tác động mạnh vào ý thức của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 29 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok ngày 15 tháng 11 và sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 11. Ba ngày đầu tiên của tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra các cuộc họp của các quan chức cấp cao SOM thảo luận về các mục tiêu Bangkok đối với mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh BCG của nước chủ nhà Thái Lan. Trong ngày làm việc thứ tư 17 tháng 11, sẽ diễn ra các hội nghị cấp bộ trưởng thảo luận nhiều chủ đề từ tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững tới đầu tư, thương mại mở và bền vững. Sự kiện quan trọng nhất là hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra vào ngày 18 tháng 11 với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện 21 nền kinh tế thành viên cùng các khách mời đặc biệt.
Ngày 14 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali, Indonesia. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng với tư cách là hai cường quốc, Trung Quốc và Mỹ cần xây dựng lộ trình phù hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương và nâng tầm mối quan hệ. Về phần mình, Tổng thống Biden bày tỏ mong muốn Mỹ và Trung Quốc có thể xử lý những bất đồng giữa hai nước và tránh để cuộc cạnh tranh giữa hai bên biến thành xung đột.
Liên Hợp Quốc đã đưa ra ước tính vào ngày hôm nay 15 tháng 11, dân số thế giới sẽ cán mốc 8 tỷ người. Từ năm 1800 đến nay, dân số thế giới tăng gấp 8 lần, từ khoảng 1 tỷ lên 8 tỷ. Dân số thế giới tăng góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các xã hội, các nền kinh tế, song cũng mang lại nhiều hệ quả, nhất là về môi trường trái đất. Các chuyên gia cho rằng vấn đề liệu trái đất có nuôi sống được số lượng con người ngày một tăng lên hay không sẽ được quyết định bởi những giới hạn của thiên nhiên và những lựa chọn của chính con người.
Ngày 14 tháng 11, truyền thông Ukraine đưa tin Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, đã đến thị sát Kherson ít ngày sau khi quân đội Nga rút khỏi đây. Tại Kherson, nhà lãnh đạo Ukraine đã trao đổi nhanh với các binh sĩ. Đây là thành phố lớn mở ra cửa ngõ vào toàn bộ khu vực Kherson, với quyền tiếp cận cả biển Đen ở phía Tây và biển Azov ở phía Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cáo buộc đảng công nhân người Kurd PKK tiến hành vụ đánh bom khủng bố tại Istanbul, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Trước đó, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đều lên tiếng khẳng định một phụ nữ đã thực hiện vụ tấn công. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố.
Ả Rập Xê Út đã lên kế hoạch trồng 600 triệu cây xanh vào năm 2030. Kế hoạch này nằm trong sáng kiến trồng 10 tỷ cây xanh trên khắp đất nước do Trung tâm Phát triển Thảm Thực vật và Chống Sa mạc hóa Quốc gia của Ả Rập Xê Út đề xuất. Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ rất tích cực của xã hội Ả Rập Xê Út với 70.000 tình nguyện viên tham gia. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U20 Ả Rập Xê Út trong đợt tập huấn tại Dubai trước khi tham dự giải U20 châu Á 2023. Đây là kết quả của buổi làm việc giữa Chủ tịch VFF và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út. Đây là thuốc thử đầy sức nặng đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam bởi U20 Ả Rập Xê Út đang là đương kim vô địch U20 châu Á. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Na Uy xác nhận Erling Haaland sẽ không thi đấu trận giao hữu gặp Cộng hòa Ireland vào ngày 17 tháng 11 tới đây. Mặc dù vậy, tiền đạo đang chơi cho Manchester City có thể góp mặt ở trận giao hữu thứ hai của đội tuyển Na Uy với đối thủ Phần Lan sau đó 3 ngày. Không có nhân sự tốt nhất cũng là điều đội tuyển Hà Lan đang phải tính đến. Trong bối cảnh Dumfries mới dính chấn thương ở cuộc đối đầu với Atlanta tại vòng 15 Serie A, cầu thủ của Inter Milan đã gặp chấn thương và phải rời sân trong khi trận đấu còn khoảng 20 phút nữa. Hiện Dumfries sẽ tiến hành kiểm tra thêm để xác định rõ mức độ chấn thương. Ngày 14 tháng 11, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã thất bại với tỷ số 0-2 trước tay vợt người Mỹ Taylor Fritz trong trận ra quân ở bảng xanh giải ATP Finals dành cho 8 tay vợt mạnh cuối năm được tổ chức tại Ý. Với thất bại này, Nadal cần phải có 2 chiến thắng để có thể hy vọng đi tiếp vào bán kết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, đêm qua và sáng nay, những sóng lạnh phía Bắc vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Cùng lúc ở phía Tây, một dòng gió mạnh di chuyển từ Thượng Lào sang. Vì thế lúc này, nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, một số nơi có mưa. Do trời nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc đều không cao, hầu hết đều phổ biến từ 27 đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Lượng mưa dự báo từ 5 đến 15 mm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này phổ biến từ 27 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ ít mưa hơn. Trong ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ nhỉnh hơn so với các tỉnh thành phía Bắc, dao động từ 30 đến 32 độ. Chiều và tối nay, khu vực Nam Bộ vẫn sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Do mưa nhiều và đến sớm hơn nên nhiệt độ các tỉnh miền Tây thấp hơn, dao động từ 30 đến 32 độ, có nơi thấp hơn. Trong khi đó ở miền Đông, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ phổ biến từ 32 đến 33 độ, còn ở khu vực Tây Nguyên chỉ có mưa một vài nơi với nhiệt độ trưa chiều từ 27 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý khán giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.